muốn sanh đến thế giới cực lạc, muốn học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Bạn mỗi ngày đều đọc tụng, mỗi ngày đều học tập, là không rời khỏi A-di-đà Phật rồi. Bất luận là vào lúc nào, bất luận là ở nơi đâu, thì cũng đều không rời khỏi A-di-đà Phật. Đây gọi là thật niệm Phật. Phải đem đạo lý ở trong kinh điển biến nó thành tư tưởng và kiến giải của chính mình, đem những giáo huấn ở trong này biến nó thành hành vi đời sống của chúng ta, để cho bản thân mình cùng với kinh điển hoàn toàn tương ưng. Kinh điển cùng với hành vi, kiến giải và tư tưởng của chính mình dung hòa thành một thể, thì gọi là khế nhập vào cảnh giới Di Đà. Bạn có thể khế nhập cảnh giới Di Đà, không cần phải khế nhập hoàn toàn, mà chỉ cần khế nhập một phần, thì khả năng giảng sanh cũng có phần nắm chắc. Nếu như khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta trái nghịch là những gì đã nói ở trên kinh, vậy thì bạn ngày ngày đọc tụng cũng không có tác dụng gì, bạn không thể giảng sanh. Cho nên kinh giáo không phải là để đọc tụng, kinh giáo là dạy chúng ta phải thực hành. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta phải thật làm, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Vậy chúng ta không thể làm, thì chúng ta không những không làm, mà ý niệm cũng không được khởi. Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta như thế nào vậy? Những giáo huấn ở trong kinh điển là phù hộ chúng ta, chúng ta có thể y giáo phụng hành, trồng thiện nhân thì được thiện quả. Đây chính là phù hộ. Nên hành theo hạnh mà Như Lai đã hành, dung bồi phước thiện, cầu sanh cõi tịnh. Đó là tổng kết toàn bộ của Kinh Vô Lượng Thọ. Như Lai sở hạnh, trên tâm hạnh là hạnh thanh tịnh, hạnh bình đẳng, hạnh giác, chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên sự tướng thì chúng ta đem vô lượng vô biên hạnh của Như Lai quy nạp lại thành năm khoa mục: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập đại nguyện dương. Đây chính là vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Năm cái khoa mục này không những là căn bản tu học của pháp môn tịnh độ, có thể nói là tổng quy kết của hết thảy pháp mà Thế Tôn đã thuyết trong 49 năm. Ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ưng với năm khoa mục này. Đây chính là thực tiễn vạn đức hồng danh. Nếu mỗi câu Phật hiệu đều có đầy đủ năm khoa mục này, thì đó chính là Phật công đức. Quay đầu lại suy nghĩ chính mình, bản thân mình và Phật khác biệt ở chỗ nào? Năm khoa mục này chúng ta phải đem nó làm cho đến được, đem nó biến thành hành vi ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới thật là tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, giải đồng Phật giải, hạnh đồng Phật hạnh. Chúng ta đã làm được bao nhiêu rồi? Câu Phật hiệu này vì sao chúng ta không thể niệm cho tốt. Niệm được bao nhiêu năm như vậy rồi mà ngay cả bóng dáng của cực lạc thế giới cũng không có, không có một chút dấu hiệu gì. Vậy thì việc tu học của chúng ta nhất định đã có sai lầm. Đây chính là chỗ mà chúng ta cần phải chăm chú mà xem xét kiểm điểm. Sai ở chỗ nào vậy? Sai là ở chỗ không có gốc. Tịnh nghiệp đầu tiên là xem trọng tam phước. Đây không chỉ là Tịnh tông đặc biệt xem trọng, mà tu bất kỳ pháp môn nào cũng đều xem trọng. Phật đã nói rất rõ ràng, tam phước này gọi là tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Câu nói này đã nói nó quan trọng biết bao. Tam thế là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai. Đây gọi là tam thế. Bồ Tát tu thành Phật đạo quyết định không thể nào đi ngược lại với ba điều này. Trái nghịch với ba điều này thì không phải là Phật pháp. Ba điều này ở trong Phật pháp, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, tam thế hết thảy chư Phật đều đem cái này làm thành nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất. Việc này có thể làm trái nghịch hay sao? Có thể nào xem thường hay sao? Có thể nào lơ là được hay sao? Phàm tu hành không thể thành tựu, giữa đường thay đổi đều là không có đem tam phước này xem thành một sự việc quan trọng. Bạn cứ tỉ mỉ mà quan sát xem, họ không có xem trọng đối với tam phước. Đây không phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà là tam thế hết thảy chư Phật đều nói như vậy. Nếu như thật sự có tâm muốn ở trong một đời này được siêu vượt lục đạo luân hồi, niệm Phật giảng sanh tịnh độ, thì bạn nhất định phải tu tịnh nghiệp tam phước. Nếu không từ trên tịnh nghiệp tam phước mà hạ thủ, thì tịnh độ không thể thành tựu. Tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên trên thực tế là thực tiễn ba cái gốc của Nho Thích Đạo Hiếu Thân Tôn Sư áp dụng ở trong đệ tử quy. Từ tâm bất sát áp dụng ở trong giáo dục nhân quả. Phía sau là tu thập thiện nghiệp. Những thứ này không phải là để đọc tụng, không phải là để nói, mà phải là đời sống của chính mình, là khởi tâm động niệm của chính mình, là ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ứng với những giới điều căn bản này hay không? Tương ưng thì là thiện, không tương ưng thì là ác. Tiêu chuẩn của đoạn ác tu thiện là ở đâu? Ba cái tiêu chuẩn này là thánh nhân của tam giáo đặc định, là lưu lộ ra từ trong tánh đức tự nhiên, không phải là do một người nào phát minh, không phải là do một người nào sáng tạo. Duy chỉ có tánh đức mới có thể khai phát tánh đức. Hiếu kính là tánh đức. Phật dạy chúng ta từ chỗ này mà hạ thủ, khai phát tánh đức của tự tánh viên mãn. A-di-đà Phật chính là tánh đức của tự tánh viên mãn. Như vậy mới có thể tương ưng với A-di-đà Phật. Có câu một niệm tương ứng một niệm Phật, cũng chính là Ấn Quang Đại Sư đã nói một phần thành kính được một phần lợi ích.